Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 30 tháng 11, cũng là ngày cúng hậu thường lễ có mỗi tháng, và cũng ngày quy luật tử thọ bắt con trai. Qua giờ này sư xin thay mặt Tăng Bảo để giảng tiếp Phật tử về cái phẩm thứ hai là phẩm Bát Nhã, tiếp theo cũng cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh. Để sư vừa rồi sư giảng cái đoạn này: mỗi xử lý phải hiểu tới tận chỗ chân, cả phải xử lý phải hiểu tới tận chỗ chân, đạt đến thật thể chân lý. Tâm phải lo lường việc lớn tu hạnh Bát Nhã, đạt tới chỗ tri kiến Phật. Rồi vừa tới đó là bây giờ tiếp cái này nè: chẳng nên đi theo con đường nhỏ, ngồi yên lặng, miệng đừng trọn ngày nói không, mà trong lòng chẳng tu hạnh ấy, hạnh chân không tức Bát Nhã. Cũng như người phàm xưng mình là quốc vương mà rốt cuộc chẳng làm gì được, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Đó, bây giờ là tiếp. Mình tu tâm phải lo lường việc lớn tu hạnh Bát Nhã, đạt tới chỗ tri kiến Phật. Đó. Bây giờ nói lại Phật tử tưởng rài á, chỉ giảng thêm cái chỗ mà cái Bát Nhã là trí tuệ. Đại Bát Nhã là chân tâm như vậy chứ. Mà quý Phật tử nên nhớ rằng mình nói tụi mình nói Bát Nhã, Bát Nhã từ đâu ra cũng là tâm. Không có cái gì mà nó ra ngoài tâm được. Chứ nói lại, cái gì cũng có nguồn gốc của nó, gốc rễ. Thì chẳng hạn như cái diệu dụng chân tâm mình đó Phật tử. Nói như Phật từng phân tích, cái chân tâm bổn tánh mình nó có cái đặc tính là năng sanh. Là nếu gặp duyên đó, là nó sanh ra dạng pháp. Thấy chưa? Nếu gặp duyên mà sanh à. Bây giờ thí dụ như mình, chân tâm bổn tánh mình, cái bản thể rỗng rang thanh tịnh, nó sáng suốt, nhưng mà mình tạo nghiệp người, cái duyên nó khởi là nghiệp người. Bây giờ chân tâm nó biểu hiện là cũng tâm nó biểu hiện lên người, nó kết hợp với duyên. Rồi như làm người mình sống ở trên quả địa cầu này nè, là tới cái duyên chưa à, thì đó là cái bản chất nó là có năng sanh. Rồi cái bản chất nó là lặng lẽ, rồi bản chất nó là rõ ràng thanh tịnh. Tất nhiên là lặng lẽ là thanh tịnh, là rõ ràng sáng biết là trí tuệ đấy. Đại trí tuệ là rõ ràng sáng biết đó. Nó là thường hằng, là không già không trẻ, không sanh diệt hằng hiện ngũ hoài. Đó là cái tánh đặc biệt của chân tâm của mỗi Phật tử nha. Đừng nói của Phật à, đừng nói cái đó mình nói gì của Phật hay là của ai xa giờ, phải của mình. Chính Phật tử có những đặc tính đó, đừng nghe rõ không? Cái này điểm sư lập thì lập lại hoài à, để cho Phật tử ý niệm được. Có người Phật tử lại hỏi ngài Đại Huệ, nó bạch thầy từ bi chỉ con từ tánh Phật. Đó là cái ông hỏi đó. Cái ông hỏi, ai biết hỏi? Ai biết hỏi chỉ con từ tánh Phật. Con vị nữa, đệ tử lại hỏi thầy, bạch thầy chỉ con từ tánh Phật. Cái nói, ông là Phật đó, thiền sư ông là Phật đó. Mình phải nhận ra, nếu ta sáng ý rồi ta nhận ra, ta lễ thầy, bây giờ ta sống tự tánh làm Phật. Lễ ra không? Rồi có người cũng vậy, nói bạch thầy từ bi chỉ con tự tánh Phật. Nói là ngươi là đồ cởi trâu để tìm trâu. Là sao vậy? Con trâu mình cởi, tất nhiên là chân tâm mình hiện hữu với mình đó, mà nhờ con chỉ tự tánh Phật, tưởng đâu xa vời mà ngay của mình nó là Phật rồi, tự tánh mình là Phật rồi. Tôi hiểu ý thiền sư là chỉ chưa? Bây giờ mình xác nhận như vậy, thành ra bây giờ Phật tử nghe trí tuệ Bát Nhã tưởng là giảng rất nhiều. Cũng từ đâu? Đó là cái gì? diệu dụng chân tâm mình thôi, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết thôi, hiểu chưa? Thành ra bây giờ sao? Đó lại nè, tâm phải lo lường việc lớn, tu hạnh bát nhã, đạt tới chỗ tri kiến Phật. Tri kiến Phật là chỗ nào? Là thấy biết của Phật đó. Vì sẽ nói lại trong kinh Pháp Hoa, cái Phật nó ta vì một đại sự duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Nhớ rằng Đức Phật ra đời trên cõi Ta Bà mình một đại sự nhân duyên. Nhưng đại sự duyên này á, để làm gì? Cốt tủy của Ngài, cốt yếu của Ngài là chỉ gì? Khai thị là mở chỉ, em khai là mở bài, hướng dẫn chỉ dạy mình để gì? Là ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình. Đức Phật muốn tất cả chúng sinh đều nhận tri kiến Phật của mình mà sống để làm Phật, ra đời mục đích đó. Nhưng mà khi Ngài nói 21 ngày đầu nói kinh Hoa Nghiêm rồi trời thần ngơ ngẩn không biết, thì Ngài theo cái lịch trình của chư Phật mười phương ba đời, Ngài mới giảng tiểu thừa, nhân thừa, thiên thừa, khinh nhân thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, Phật thừa, từ từ tuần tự đi. Mới nói ngay cái chuyện của Phật mình chúng sinh không hiểu, không hiểu, vì nó có sẵn mà từ nào tới giờ nó quên. Quên là mê, là chúng sinh là quên đó, không biết. Bây giờ mình chỉ nó ù cà cà không biết gì hết. Cả từng những tường, những vị chư thiên, từng trời không biết gì hết. Thật ra bây giờ bắt buộc Đức Phật có gì phương tiện hướng dẫn từ từ, chỉ dạy từ từ. Thì bây giờ nhân duyên có những một Phật tử mới đến, có một Phật tử tu lâu có, mà cái tỉnh xá đạo tràng này quá mấy chục năm trời rồi. Hồi đời tổ là 1953, 52, 53 rồi đó, mở đạo tràng tới bây giờ là Phật tử 90 mấy rồi, năm 2006 rồi, mấy chục năm, 40 năm chưa. Rồi Phật tử mới cũng vậy, mà Phật tử mới mà có nhân duyên nghe được cái pháp này là Phật tử tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ tiếp tục nghe thêm cho nó rõ, sáng rõ vấn đề. Phật tử từng tu nhiều đời nhiều kiếp, từng cũng nghe một phần nào rồi, phải không? Nhưng mà mình chưa nhập được, cho nên mình còn sinh tử luân hồi đó. Bây giờ hôm nay mình nghe để mình nhập. Rồi bây giờ nó nói nè, việc lớn tu hành bát nhã đạt tới chỗ tri kiến Phật, và tất nhiên là ngộ nhập. Bây giờ sẽ hướng dẫn Phật tử nha, hướng dẫn Phật tử là chỉ đó, cho Phật tử nhận ra tri kiến Phật của mình. À, thì bây giờ mình nói tới cái chỗ mà cái tu cái hạnh việc lớn đó, cái việc lớn trong người tu hành đó, không phải là tu làm lành làm thiện để trở làm người, không phải tu làm 10 điều thiện để làm bậc trời, mà Đức Phật muốn với Phật tử mọi chúng sinh mọi người trở về tri kiến Phật của chính mình, ông Phật của mình. Cái đó là cái việc lớn, Phật tử tu trì nhớ là cái việc lớn. Cho nên mấy thiền sư người ta tu hồi xưa, người ta để bốn chữ trên đầu nằm, đó là sanh tử sự đại. Giải quyết vấn đề sanh tử là một sự lớn. Thành ra đây Phật tử tu làm sao Phật tử đến một việc lớn là thoát khỏi sanh tử luân hồi, để trở nhập tự tánh Phật của mình. Đó là Đức Lục Tổ nói là cái đó là một việc lớn đó. Mà việc lớn cái gì? Là tu hành bát nhã, tu hành trí tuệ, sáng tỏ tâm mình lên. Chẳng nên đi theo con đường nhỏ, ngồi yên lặng. Có người rất nhiều người tu với ngồi yên lặng đi. Bây giờ sẽ nói dụ yên lặng mà tự nghe chỗ này. Cái yên lặng mà Đức Lục Tổ đang nói là đồng với vô tình đó. Cái lặng cây cối đá rồi nó cũng lặng ra, nhưng mà cái lặng là lặng vô tình. Cho nên người nói là cái gì? Cái lặng này là nhỏ, để tâm không không đi, đồng như hư không đi. Hư không là bậc vô tình. Cái lặng của bậc vô tình, cây đất đá vô tình. Cái lặng này cho nên Đục Tổ là cái nhỏ đó. Bây giờ Phật tử làm sao mà muốn lớn là sao? Tao nhớ rằng cái lặng của chân tâm là lặng lẽ và rõ ràng sáng biết. Bây giờ sư trình bày hết sức rõ ràng cho Phật tử nghe điểm này. Đức Phật nó tâm mình chân tâm muốn tánh Phật tử á như hư không. Phật tử thấy hư không lặng không? Lặng. Hư không gì nữa? Bao la, trùm chứa. Thì chân tâm Phật tử cũng gì? Lặng, bao la, trùm chứa vũ trụ hoàn. Nhưng mà nhớ câu này: tâm mình giống như hư không, chớ không phải là hư không. Tại sao? Hư không là vô tình, là vật vô tình. Còn mình là gì? Tri giác, mình biết. Đó, mình sáng biết. Thành ra mình hơn hư không nhiều. Hư không vô tình không biết. Còn mình là cái mình nhắc gì? Mặc dầu mình giống như hư không, là bao la, lặng lẽ, không hình tướng, không màu sắc, nhưng mà mình gì? Mình biết hết. Đây là người, đây là vật, đây là cây cỏ, đây là núi non, đây là sông, là biển. Phật tử biết hết. Được không? Cho nên người tu mà để tâm như không là gì? Nhỏ. Trong một tổ đó là nhỏ. Tu gì? Mở tâm bát nhã rộng lớn bao la là gì? Tri kiến Phật chính mình. Để đi cho này không? Là học đạo phải cho nó có thầy truyền. Chứ lơ mơ là nghe, suy nghe nhiều người học học thiền để tâm như không, để tâm hư vô, đừng nghĩ đừng tưởng đừng nhớ gì chứ. Độc tôn đang nói là nhỏ, cái đó là mình thầy thành ra cây đất đá vô tình không được. Thấy không? Đây là Phật tử đang chẳng nên đi theo con đường nhỏ là ngồi yên lặng. Miệng đừng trọn ngày nói không mà trong lòng chẳng tu hạnh ấy. Hạnh chân không tức bát nhã. Đó, bây giờ mình học đạo rồi, mình biết tâm mình phải rỗng rang thanh tịnh mà rõ ràng sáng biết. Tất nhiên là hạnh chân không bát nhã đó. Đó. Bây giờ mình nói mình tu hạnh ấy mà gì? Trong lòng mình còn nhỏ hẹp, mình không tu đúng cách. Bây giờ tại sao mà nó tu hạnh chân không bát nhã? Chân không là gì? Là cái không chân, chân lý, chân thật. Nó là chân không. Còn cái không ngơ là không được. Phật tử nhớ không? Nó khác chút xíu nha. Cái chân không này mà là gì? Là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết cái phần chiếu của tâm. Đó là phần trí tuệ. Đó là Lục Tổ Năng nói là chân tâm mình luôn luôn có phần định và phần huệ, hay là phần tịch và phần chiếu. Anh nói là định cũng như là ngọn đèn, huệ cũng như ánh sáng ngọn đèn, hai cái phải đồng thời. Ngọn đèn có là ánh sáng có, tự chấp nhận không? Thì khi mà tâm mình lăng lát thanh tịnh phải có chiếu soi, lăng lẽ rõ ràng sáng biết. Ông thầy chỉ Phật tử tu tập là phải vậy, chứ để ngồi không ngơ là rất là nguy hiểm. Không ngơ này đồng cây đất đá. Có những đoạn sau chắc Lục Tổ Quan Năng ngày cũng lặp lại cái điểm này, mình nói rõ ràng. Đó. Bây giờ mình tu hạnh bát nhã mà tu hạnh chân không, thì ngài nói là gì? Là phải tu hạnh ấy, là sống được cái hạnh ấy. Đó. Bây giờ tự tu ở chân không này, tự làm sao? Là phải tâm mở rộng. Trước tiên tu gia đình mình, gia đình mình thân thuộc cha mẹ, bà con, anh em thân bạn thuộc mình trước. Rồi mở rộng tới cái xóm giềng, mở rộng tới xã hội, mở rộng tới quốc gia, mở rộng tới gì? Cả thế giới vỡ địa cầu mình, mà mở rộng tới pháp giới. Cái tâm mình đâu mình mở rộng là đi. Tình thương mình độ khắp chúng sinh, muốn cho thành Phật hết. Muốn tất cả chúng sinh nào cũng thành Phật hết. Thì bây giờ trước tiên, cái nhỏ nhất á, là quý Phật tử. Nên nói cái này cái nhỏ nhất, cái tiện lợi nhất nè. Ví dụ như bây giờ mình thọ bắt con trai, thì cái phép á, thì sư phải chia. Bây giờ chia ra cho nó nhớ bổ phận của mình. Mỗi người bắt con trai là bốn người, Phật tử cô ghi cái bản 4 ngày nào mình coi cái ngày nào tới mình. Nhưng mà Phật tử nào theo sư thấy Phật tử mình còn khỏe còn ấy, mình lụm cụm mình cứ giúp tao hoài đi, không tới của mình như lụm cụm, cứ làm giúp mở ra. Tất cả ngoài đời cũng vậy, mình lụm cụm mình giúp người, giúp đỡ người bằng tay bằng chân trước, tấm lòng mình mở ra. Cho nên như thường nói, tu hạnh của niệm Phật mà cầu về Phật A Di Đà, tu hạnh Bát Nhã là nhà Phật với đại Bồ Tát, tu hạnh của Bồ Tát, thì Phật tử làm sao mà Bồ Tát á, nguyện lòng mình á, thà là con rách mà cho chúng sinh lành, thà là cho con khổ mà cho chúng sinh vui. Cái này nói Đức Phật A Di Đà, chương Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà cho chứng minh con lời này, thấy không? Thà là cái việc xấu đem về con, việc tốt nhường cho người đi. Thật ra bây giờ Phật tử tập mở rộng lòng như vậy đó, từ từ tập mở rộng. Bây giờ khác chúng sinh là tiểu nhân, là người nhỏ. Người nhỏ, người nhỏ là sao? Là cái tâm nó hẹp. Tâm hẹp là cái gì? Muốn lợi mình tôi hại người. Chư Đức Phật nói cái người này vị kỷ. Cái vị kỷ này là tiểu nhân, mà tiểu nhân là không thành Phật Thánh được, tiểu nhân là thành người cũng được. Tiểu nhân là người nhỏ, người nhỏ là đúng phải cái người nó nhỏ, cái người cứ mập mạp lớn con nhưng mà vẫn là tiểu nhân. Cái tâm tiểu nhân, tâm mình hẹp hòi, tâm mình ích kỷ, tâm muốn lợi mình mà hại người cũng được, nếu lợi mình thôi. Và ra Đức Phật, tại người ta không biết cái người đó là Đức Phật, nó người khổ nhất trần gian. Cái người mà vị kỷ là người khổ nhất, còn người vị tha là người hạnh phúc nhất, chân hạnh phúc. Và bây giờ Phật tử tập lần, đó. Sao thích, sao thích vụ này quá. Trên Bồ Tát lọ mọ làm quả gì làm, chúng sinh giúp mọi người, trường hợp bác con trai người già cả là thôi, còn mấy người trẻ lọ mọ giúp người, lọ mọ làm hoài, bưng dọn rửa cái cũng được hết, phải không? Đúng rồi, mọi người á bình đẳng nhau, bên cư sĩ mình tu trì cũng vậy nữa, bác ai nấy ăn, chén ai nấy rửa, muỗng ai nấy xài. Thành ra quý Phật tử tự làm hết trơn, còn dư ra đó, cái nào vô ra là mình cứ dọn, lọ mọ dọn, lọ mọ dẹp, lọ mọ rửa. Cái đó là tâm Bồ Tát đấy Phật tử. Tốt lắm. Mà mình làm chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ, từ nhỏ tới chuyện lớn mà Phật chấm à. Nha. Thật ra bây giờ mình tu trì trước tiên á, là mình trọn ngày nó không, là rồng rỗng rang, mà lặng lẽ, mà rõ ràng sáng biết. Mở rộng ra bằng cách gì? Cách hành động, từ từ đi nha. Cũng như người phàm tự xưng là quốc vương mà rốt cuộc chẳng làm gì được, hạ người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Nha. Tâm mình nói mình xưng Bồ Tát, tâm mình nói mở rộng, tâm mình muốn giúp ích chúng sinh, tâm mình muốn độ sinh làm Phật, mình làm Phật là độ tất cả sinh làm Phật. Cái đó Phật tử nào cũng phát cái đề tâm hết á, muốn về có Phật đó. Nhưng mà cái miệng thì nói mà nguyện như vậy rồi, cái hành động mình là rất là ích kỷ, rất là nhỏ nhen, rất là so đo từ chút với người bạn đạo của mình. Tới đi có chừng nha, có chừng cái vụ mình so đo từ chút, tính toán từ chút như với người bạn đạo của mình đó nha. Mỗi bữa Phật tử phát đề tâm, con nay chánh niệm xin hiểu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Con là chánh niệm là Nam Mô với là Phật, phải không? Xin hiểu Như Lai đó là danh hiệu Phật đó. Vì đạo Bồ Đề là vì cái đạo gì? Làm Phật độ chúng sinh. Con xin danh hiệu Phật để nguyện gì có Phật để làm Phật độ chúng sinh. Mỗi ngày mỗi nguyện mà tới chừng công việc làm mình ích kỷ, so đo từ chút, Phật chấm không? Chấm không nổi. cái miệng nó nói tôi bổ bài phát nguyện, tôi thấy nghe rõ ràng phát nguyện từ lời tới hành động của nó là nó không ăn đâu hết trơn. Thì trong này Đức Tổ nói gì? Là người phàm mà tự xưng mình là quốc vương, người thường bình dân thường mà tự đi ra là xưng mình là tôi là quốc vương, là có chừng Du Khám ở đó không đó, thì rốt cuộc chẳng làm gì được. Hắn nghĩ chẳng phải là đệ tử của ta, là người đó là không phải là đệ tử của gì, của Tổ, của Phật, của Phật, của Bồ Tát. Chư thiện trí tức sao gọi là bát nhã? Bát nhã tức là trí tuệ, cả thải các chỗ các nơi trong từng sát na niệm niệm chẳng mê muội, thường tu hạnh trí tuệ tức là hạnh bát nhã. Một niệm lu muội tức là bát nhã diệt, một niệm trí tuệ tức là bát nhã sanh. Bây giờ nói lại, nếu Phật tử nghe mà không tìm hiểu đến nguồn gốc thì Phật tử rất là khó hiểu nha. Này, chư thiện tức sao gọi là bát nhã? Bát nhã tức là trí tuệ. Cái từ dịch ra nghe không, cả thể các chỗ các nơi trong từng sát na niệm niệm chẳng mê muội, thường tu hạnh trí tuệ tức là hạnh bát nhã đó. Bây giờ thường thường á, quý Phật tử, Đức Phật nói là mình Phật tử là tự tri. Cái chánh niệm của mình, cái chánh định của mình là tự tri, là tự biết mình. Thành ra chỗ này Tổ cũng nói nè, mình khắp mọi chỗ mọi nơi là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ trong cuộc sống mình nè, đó là thì trong từng sát na là một tích tắc. Cái sát na là cái thời gian rất ngắn, bằng một phần 15 của giây. Cái giây là 1, 2 là một giây, mà chia ra 15 phần thì sát na có một phần. Tất nhiên thời gian rất ngắn. Niệm niệm chẳng mê muội là gì? Ví dụ như bây giờ về dễ hiểu nhất, Phật tử niệm niệm là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thấy rõ con đường Phật. Mà niệm mình mê muội là gì? Miệng Nam Mô Di Đà Phật mà tâm tưởng nhớ nghĩ đâu đủ điều, hiểu ra không? Cái đó là mê muội. Còn bây giờ mình tỉnh giác thấy rõ là gì? Mình niệm Phật mình thấy rõ, mình đương niệm Phật. Nam thấy Nam Mô, nhận Nam Mô A Di Đà Phật, nhận rõ từ lời từ chữ từ câu đó. Thì bây giờ đó là Phật tử gì? Chỗ này người nói gì? Niệm niệm chẳng mê muội, thấy rõ không? Đó là người tu hạnh trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật thường thí dụ đó nha, mình ngu mà mình biết rồi mình ngu, đó là người trí, người trí tuệ, mình biết. Còn mình ngu mình cho mình trí, đó là đại ngu. Đã ngu rồi mình không biết mình ngu, mình cho mình người trí, sáng suốt thông minh vượt bậc hơn người. Thì trong nhà Phật nó là đại ngu, là ngu lớn. Thật ra bây giờ nhà Phật làm sao? Là mình biết mình là người trí. Quý Phật tử đương niệm Phật mình thấy rõ mình đương niệm Phật là người trí. À, bây giờ mình tâm mình thanh tịnh, biết mình đương thanh tịnh là người trí. Tâm mình động, mình biết mình đang động là người trí. Nhưng mà Phật tử nhớ rằng cái tịnh cái động không phải là tâm, cái biết động biết tịnh mới là tâm, tự đó không? Nên học tâm học cho rõ ràng sáng biết gì mới được. Thường thường tu hạnh trí tuệ tức là hạnh bát nhã. Thường thường sẽ nói Phật tử tu hạnh trí tuệ là sao? Bây giờ thí dụ lại, ví dụ nó bây giờ cái thường thường sẽ nói là tu trong kinh Kim Cang Đức Phật nói tam luân không tịch là ba cái không. Ba không là gì? Người chữ mình duyên hợp là quyển là không, mình người bị chữ duyên hợp là quyển là không, cái lời người ta chữ duyên hợp là quyển là không. Ba cái không hết buông xả à, tâm mình vẫn như duyên thì có người cái trí tuệ sống được. Đó là người tu hạnh bát nhã. Còn bây giờ mình học bát nhã thì mình văn huệ, mình nghe nói, mình nghe nói người chữ mình là không, mình người bị chữ là không, lời nói là không, nhưng mà vẫn phiền.
là người không trí tuệ. Mới văn huệ, mới nghe nói, mình không sống được. Thì trong nhà Phật nói người đó không trí tuệ, không có bát nhã. Người trí tuệ là sống được thôi. Mình niệm như vậy, mình sống được như vậy. Đúng như cái lời mình niệm vậy thì tất nhiên là người có trí tuệ. Để ra chỗ này người nói đó, thường tu hành trí tuệ là chỗ này là sống. Cái đó là một trong những cái cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày mình 84.000 phiền não trần lao, là 84.000 nghịch cảnh. Mà trong nghịch cảnh này mình sống cho được. Rất quán chiếu Phật về Phật tử tập quen. Cái này nó cao Phật tử là gì? Mình thấy mình thiệt, sáu trần thiệt, cái cảnh đời mình sống thiệt, đó là vô minh. Mình thấy mình duyên hợp không thiệt là quyển. Sáu trần hay cảnh đời duyên hợp không thiệt là quyển, đó là trí tuệ. Bây giờ mình thường hàng quán chiếu, hàng năng chiếu trong cuộc sống mình, thì trong cuộc sống này nó 84.000 nghịch cảnh, 84.000 phiền não trần lao, mình dùng cái gì? Đặc biệt là đại trí tuệ này thôi. Mình chấp nhận, tâm nó chịu. Nghịch cảnh khó khăn đến mình, nó là duyên hợp như quyển. Cho nên đại Bồ Tát tu hành thế nào? Là như quyển tam muội thế thôi. Sư Quan Chỉ Phật tử nó gọn. Nó gọn mà nói vậy mà cái người nghiệp nặng, chướng sâu quá nặng, không chịu hiểu, không chịu tin. Mà người nào chịu tin được là người trí tuệ sâu, sống cho được. Nó gọn quá. Vì nó gọn quá cho nên nó rất là sâu xa. Mọi người bình thường ấy, cái người mà nghiệp nặng chướng sâu đó thì không hiểu được, không hiểu được, không chấp nhận được. Mà không chấp nhận được thì không tu được. Nó có chút xíu đó. Mọi người nó sáng ý rồi, tâm nó thanh tịnh rồi, tu nhiều nhiều đời kiếp rồi, thì nó nhận cái liền. Viễn, cuộc đời là viễn, cuộc đời là mộng ảo. Thường thường sư giảng Phật tử là mộng á. Phật tử nghe cho được. Một niệm ngu muội tức là bát nhã diệt. Mê muội là gì? Cho mình thiệt, cảnh thiệt. Mỗi cái gì đều thiệt hết. Thì nó che liếp cái chân tâm mình đi. Bát nhã đâu có sanh được. Chân tâm mình, cái chiếu của tâm mình đâu có sanh lên được. Cái sáng suốt chân tâm mình đâu có hiện hữu được. Cho nên gì? Một niệm ngu muội tức là bát nhã diệt. Một niệm trí tuệ tức là bát nhã sanh. Đó không? Một niệm trí tuệ tức là bát nhã sanh. Trí tuệ là mình thấy rõ. Thấy rõ gì? Thấy rõ tâm niệm của mình. Tự trí là tự biết mình. Cho nên trong nhà Phật á, Lục Tổ Năng cũng nói hoài Phật tử, làm sao trên một đường tu Phật tử á, tự trí là tự biết mình thấy lỗi của mình á. Lo thấy lỗi của mình không xong. Hằng ngày tâm niệm của mình từ tâm biểu hiện đủ chuyện á. Hồi nào tới giờ trong vô lượng kiếp rồi, nó sanh ra đủ chuyện vọng tâm, vọng niệm, mê muội đủ hết. Bây giờ mình lo thấy của mình á, thấy lỗi của mình chưa xong. Mà đa số chúng sinh vì cái bệnh hồi nào tới giờ mình thấy lỗi người. Người này lỗi cái này, người này xấu cái kia, người này xấu cái nọ, xấu cái nọ. Xin tiếp theo. Tính nhân thường tự nói ta tu hạnh bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết tâm chân không. Thường thường thì đôi khi ta học bát nhã đó mà ta nói là nó không, nó bát nhã là không đó, nhưng mà đa số người không hiểu rõ nên là cái tâm là chân không. Cái chân không là cái nào? Là cái không chân thật, cái không có trí tuệ, cái không có chân tâm. Còn thường thường ta hiểu cái không là không ngơ, hay là hư vô á, là cái như bánh trời hư không vậy đó. Nhưng mà Phật tử nó nhớ rằng cái không đó, cái không có hư vô đó là cái không gì? Không vô tình. Cái hư không là không vô tình. Còn cái không của mình mà gì? Là lặng lẽ mà rõ ràng, sáng biết. Đó mới là chân không. Bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm.
Bây giờ tự thấy nhé. Phải nói gì? Cái bát nhã là không hình tướng, không màu sắc. Có ý nói là cái biểu thị chân tâm đó. Nghe không? Mà mình phải biết nội tâm mình có cái trí tuệ tâm là mình sống được. Cái hiểu biết bát nhã rồi mà mình sống cho được thì nó kêu một trí tuệ tâm. Thật hiểu rõ như thế thì mới nhận trí bát nhã khỏi lạc lầm. Đệ tử phải hiểu, hiểu rõ và tu cho được thì mới nhận cái thể nhận trí bát nhã nó khỏi lạc lầm. Thành ra bây giờ Phật tử thấy á, một tổ năng thường thí dụ cho mình biết như cái ngọn đèn, ngọn đèn cháy đó, thì cái ngọn đèn nó là định, mà ánh sáng ngọn đèn là huệ. Luôn luôn trên tinh thần đại thừa là gì? Là định huệ song hành. Vì cái ngọn đèn cháy lên là ánh sáng ngọn đèn ngay nơi đó là được tỏa sáng. Thì chân tâm mình á cũng vậy, khi mà lặng lẽ là phải rõ ràng sáng biết, định huệ cái song hành. Cái đó là kêu là gì? Trí tuệ tâm. Cái đó là biểu thị gì? Cũng là chân tâm mình cũng vậy. Nó thành ra bây giờ khi mà mình hiểu trí tuệ bát nhã đó, mà sống cho được thì mới kết quả tốt đẹp. Cũng như cổ đức có nói như thế này: khi mình nhìn các pháp nó giả như giả là thấy được chân lý. Mà sao nó giả còn như giả? Và tất cả các pháp đều duyên hợp, đều quyển là giả là biết rồi. Mà như giả là cái gì? Là sống được. Khi mình thấy được chân lý là phải sống được. Đúng ra là cái chân lý là gì? Chân lý là gì? Nhìn các pháp rồi vô thường, khổ não, vô ngã đó. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa không thấy vậy, nó là quyển. Duyên hợp là quyển. Mà nó là quyển rồi phải sống cho được cái quyển đó. Và thấy được chân lý. Nó tu vậy á, thầy nói mới là cái gì? Khỏi lạc nằm. Cho nên một số người nghe nói đạo Phật là gì cũng không 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 mà. Tất nhiên là nó không ngơ đó. Nhưng mà đạo Phật, đạo rất là tích cực, làm tất cả mà không chấp thôi chứ không phải không làm. Lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, làm tất cả mà không chấp. Khi hiểu được vậy rồi thì mới thấy đạo Phật rất là tích cực, chứ không phải tiêu cực như mấy người ta nghe mang máng bên ngoài, ta không học rõ tinh thần bát nhã của nhà Phật. Đâu có không ngơ đâu. Tưởng ra không? Cái không bát nhã là gì? Là không, không cố định, không tự thể, không thiệt. Đó là cái không của nhà Phật vậy. Nó có hết nhưng mà nó không thiệt thôi. Làm tất cả mà không chấp thôi. Như vậy mới đúng thần bát nhã. Rồi tiếp theo á, ông nói nè: sao gọi là ba la mật đa? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc, gọi là đáo bỉ ngạn, qua bờ bên kia, nghĩa là khỏi sự sanh diệt, khỏi sự luân hồi. Đấy, cái tiếng Pali thì nó là ba la mật đa, nhưng mà cái Tây Thiên Trúc gọi là gì? Là đáo bỉ ngạn, là qua bờ bên kia. Chẳng hạn như bây giờ mình bỉ ngạn là ở bờ bên này là có ta bà, phải không? Rồi qua bờ bên kia đó là cái biểu thị niết bàn. Rồi bây giờ mình tu tịnh độ á là bỉ ngạn ở ta bà, phải không? Rồi qua bờ bên kia là Tây Phương Cực Lạc. Đó là hiểu rõ như vậy đó. Nhưng thì Ngài có nói rằng mình tạm tạm dịch là qua bệnh kia, nó nghĩa là sự khỏi sự sanh diệt, khỏi sự sanh tử luân hồi. Nó cũng vậy. Một khi tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên như nước nổi sóng, tức là thử ngạn là bờ bên đây. À, bây giờ trong Ngài nói trong cuộc sống của mình á, thì Phật tổ thường nói, nó là sao? Khi mình mà khi tâm mình đối cảnh mà khởi tâm phân biệt rồi thích đưa lấy bỏ, thì chỗ này nó tổ nó là gì? Tâm dính cảnh đó. Nên thì sự sanh diệt dấy lên. Khi tâm dính cảnh là đối cảnh mình khởi tâm phân biệt rồi mình thích ưa lấy bỏ, thì tất nhiên là sự sanh diệt dấy lên. Ngày thí dụ như nước nổi sóng, tức là thử ngàn bờ bên đây. Như là nước gì? Nước mà nổi sóng, nước mà duyên gió vô rồi nó thổi nổi lên sóng là hiện tượng, là bờ bên đây. Tương tự sư cũng hướng dẫn Phật tử hoài là khi mà đối cảnh đó, thì cái khởi công việc là gì? Là cái thức, thức thứ sáu khởi phân biệt. Rồi khi mà phân biệt rồi, cái nào mà nó chịu vừa lòng á, là cái thức thứ bảy nó hiện lên, nó đem về ta. Phật tử nên nhớ rằng thức thứ bảy là tại vì tiềm thức hay là căn bản thức, nó chủ động điều hành cái thức thứ sáu đó. Mà khi mà thức thứ sáu nó phân biệt nó tốt đẹp rồi thì thức thứ bảy nó đem về ta. Còn người nó xấu rồi thôi bỏ ra, thì những cái lấy cái bỏ là do thức thứ bảy điều động. Nhưng mà cái đó gì cũng là tâm sanh diệt, cái đó là cũng ở bờ bên này. Còn chư Phật thánh á, ta biểu hiện từ tâm biểu hiện lên thì không có tâm phân biệt, không có thức phân biệt, bằng cách thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Thấy nghe từ tâm biểu hiện lên, người biết người, vật biết vật thôi, âm thanh nghe âm thanh thôi, đủ rồi. Thì từ trên tâm biểu hiện lên, cho nên không dính mắc, không ô nhiễm, rồi qua bờ bên kia. Vì cái đó nếu trường hợp mà Phật thánh đã thấy vậy là tâm niết bàn rồi. Mà mình đa số chúng sinh á, thì không thấy được cái tâm niết bàn này, mà hầu nào tới bây giờ sống trong cái mê lầm, sống trong cái thức phân biệt, sống trong cái mạt ba thức, rồi đối cảnh nó khởi tâm nguyện, nó chạy khởi tâm phân biệt hồi nào mình không chủ động được. Cho nên mình ở bờ bên này là chúng sinh. Nó tiếp: còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường thông lưu, tức gọi là bỉ ngạn ở bờ bên kia, cho nên gọi là ba la mật. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt. Thưa Phật tử, cái lìa cảnh thế này, ví dụ như mình tu thấp á, nên Đức Phật nói là mình lánh cảnh, mình chạy cảnh, đừng thấy, đừng nghe cảnh thì tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên thường mấy vị này bỏ cuộc đời vô rừng với tu trì á, để thấy cảnh, bớt cảnh để tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa á, tinh thần của Đức Lục Tổ Quan Năng á, là không phải vậy. Khi đối cảnh mình thấy rõ, nó là duyên hợp, như quyển là được rồi, mình không ô nhiễm, không dính mắc, thì tâm thanh tịnh rồi. Mình tự nói không? Chính trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật cũng dạy á, muốn ngộ tâm được phải có cảnh này. Nếu bỏ cảnh này rồi sao mà ngộ tâm được? Cho nên khi mình đối cảnh tiếp xúc những hình danh sắc tướng á, là ngộ tâm thấy. Phải có những âm thanh thì mới ngộ tâm nghe. Có những mùi vị, có những cái mùi thơm này kia, thơm thúi đó, thì mới ngộ tâm ngửi. Có vị mà chát, mà chua, mặn, lạc, ngọt đó, thì mới ngộ được tánh nếm. Thật ra bây giờ Phật tử thấy trên tinh thần nhà Phật đến là Đại Thừa là những vị Bồ Tát hạnh, phải xông xáo rêu vô cuộc đời này, phải tiếp vật độ sanh. Mà nếu mình bỏ cảnh này là sao độ được? Cho nên Đức Phật trên tinh thần Đại Thừa, trên cao hơn Đức Phật chỉ kiết sắc minh tâm, phải đố cảnh đời, mình thấy rõ hình trên sắc tướng, tâm mình hiện lên. Mà khi tâm hiện lên gì? Và lặng lẽ, rõ ràng, sáng biết. Cảnh mình gặp lên thì tâm nó rất là lặng lẽ, mà biết, rõ ràng, sáng biết là gì? Biết người, biết vật, biết âm thanh, biết hết. Nhưng mà điều mình gì? Trong đó lòng, trong cái bị mình từng tu quán chiếu là duyên hợp như quyển. Tất cả âm hình tướng, âm năng sắc tướng đều có hết, nhưng mà gì? Nó duyên hợp như quyển không thật. Nhờ vậy cho nên mấy ngày giải thoát không ô nhiễm, không dính mắc là qua vận kia. Phật tử rõ chứ, cái đó bí ngạn chưa? Hiện tại cuộc sống này mà mình cởi mở, khi mình giải thoát mà không ràng buộc, không dính mắc là qua bờ bên kia. Bờ bên kia là tâm niệm, chớ cái đáo bị ngạn này không phải đòi hỏi mình lâm chung rồi mình mới về của Phật A Di Đà, để lâm chung rồi mình nhập nhập đại niết bàn mới nói là qua bờ bên kia. Mà ngay cuộc sống này mình thể hiện được tâm tinh thần bát nhã là mình cũng gì? Là như qua bờ bên kia rồi. Mà hiện tại mình qua bờ bên kia, khi tứ giảm chung mình thì dĩ nhiên là gì? Là qua bờ bên kia thực sự. Cho nên quý Phật tử muốn về tới cực lạc thì hiện tại tâm mình cực lạc. Mà tâm mình muốn cực lạc được á, thì mình không ô nhiễm, không dính mắc cảnh, mình làm chủ cuộc đời, mình làm chủ hoàn cảnh, thì tâm thanh tịnh à, tâm an lạc à. Phật tử nắm cái đó mà tu trì thì nó rất đúng cách. Tiếp theo mình nói, chư thiện trí thức, người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Thế là chư thiện trí thức là mấy người, mình nói là mấy người tu trì nha, mấy người thiện trí thức là cái biết thiện đó nha. Bây giờ tự biết thiện, cái giác ngộ thiện. Người mê muội miệng nói bát nhã, một số người, cái người còn mê muội nha, nói người mà không có nó sống được tinh thần bát nhã đó, thì người mê muội miệng niệm bát nhã, miệng nói là không thật, là duyên hợp, là như quyển, miệng nói vậy. Nhưng đương lúc niệm tâm còn vọng động, cái bát nhã là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, nhưng mà mình nói bát nhã đó mà tâm còn vọng động thì không có trí tuệ. Vì sao? Vì mình sống trong cái thức phân biệt, đối cảm là khởi tâm phân biệt, là cái gì? Là vọng tâm, tâm đó là tâm vọng. Mình sống trong cái vọng tâm đó là người mê muội. Cho nên tự có hiểu cho rõ vậy để mình sống. Cho nên thường thường đó, mấy vị tổ sư nói rằng như thế nào là tu? Biết vọng là tu. Tại sao vậy? Vì từ hồi nào tới bây giờ mình lấy vọng làm tâm của mình, cái vọng tâm mà lấy nó là tâm của mình. Bây giờ mình học đạo rồi, giác ngộ rồi, thì Đức Phật chỉ dạy mình đó là gì? Tâm, nhưng mà tâm vọng không phải tâm chân đó. Nhưng mà biết cái này vọng rồi á thì mới đến cái chân được. Còn cái giọng này mình không biết giọng, mình cho là thiệt là chân của mình rồi, thì làm sao mình tìm được cái chân thật? Đúng không? Cho nên người tu đầu tiên cần hiểu gì giác ngộ là gì? Là biết giọng, và biết đó là giọng tâm của mình. Nếu miệng niệm tâm thường hành bát nhã thì mới gọi là chân tánh. Miệng niệm cuộc đời này nó là không thật, là quyển giả, mà tâm mình nó chấp nhận được, mới gọi là chân tánh. Biết mọi cảnh vật, biết mọi âm thanh, biết mọi hình danh tướng, thấy rõ hết. Nhưng mà nó là cái bóng, như là bóng trong gương mà thôi. Tất cả những cảnh đời này Đức Phật nói là gì? Là như gì? Như hoa đốm trong hư không. Rồi nói cái gì nữa? Rồi nói cái gì? Nó là như gì? Như bóng trong gương, như trăng đá nước, như mộng huyễn, như mộng, giấc mộng. Thì cái này đó là sư thỉnh thoảng có những chỗ khác là giảng nhiều rồi, thì hôm nay nhắc lại thôi, để Phật tử nên biết như vậy. Từ bao giờ tổ nó là miệng, nếu miệng niệm tâm thường hành bát nhã, tất nhiên là miệng nó là duyên hợp, là quyển quá, thì tâm mình sống cho được. Mà sống cho được thì đối cảnh đời này không ô nhiễm, nó là quyển rồi mà còn gì nhiễm ô nữa, còn dính mắt nữa. Mà nó là quyển rồi thì mình nói lại, để thâu tử làm chữ quyển. Chữ quyển là không phải không có gì hết, có hết nhưng mà không thật. Khi mình biết nó có mà không thật rồi á, thì bây giờ mình vẫn sử dụng cuộc đời này, sử dụng những hành xử cho mình, điều hành cái sắc thinh hương vị xuất phát trên cuộc đời này, để mà tiếp sanh độ vật. Để khi hiểu được vậy rồi thì tất cả những người đến với mình á, mình